Nhận thức Phật giáo, giáo dục hạnh phúc mỹ mãn. Người giảng Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Boston, Úc Châu. Tập 5. Chúng ta xem thấy chân thật có thể sanh tâm hoan hỷ. Cho nên nhà Phật giảng nói giới luật không phải là khô cứng. Nói năm giới, mười giới, tỳ kheo Bồ Tát giới, cái phạm vi đó thì xem thấy quá nhỏ hẹp. Cho nên việc trì giới này, nếu dùng lời hiện đại mà nói, chính là thủ pháp. Thủ pháp chính là trì giới. Người thủ pháp thì không có nơi nào mà không hoan nghênh, người người đều hoan nghênh. Cho nên trì giới, ý nghĩa chân thật của nó là thủ pháp. Vì vậy, lấy cái nền tảng này nên mới nói thân đồng trụ, khẩu vô tranh, ý đồng duyệt. Đó là sống trong một đoàn thể, đôi bên hỗ trợ lẫn nhau, không có tranh luận, không có ý kiến. Đương nhiên là không có tranh luận. Cùng nhau tu học, có một phương hướng, có một mục tiêu, mỗi ngày đều có tiến bộ, đương nhiên sanh tâm hoan hỷ, nên gọi là pháp hỷ sung mãn. Điều sau cùng là lợi hòa đồng huân. Lợi chính là ngày nay. Lợi chúng ta gọi là đời sống vật chất. Ở trong tăng đoàn, các vị phải biết tăng đoàn cũng là nghĩa rộng, tuyệt đối không hoàn toàn chỉ người xuất gia. Chỉ người xuất gia đương nhiên là tăng đoàn, thế nhưng ý nghĩa của nó không hạn cuộc ở người xuất gia. Các đồng tu tại gia, nếu như người một nhà bạn, người cả nhà đều học Phật, người cả nhà đều quy y rồi, cả nhà bạn chính là một tăng đoàn. Có thể thấy được tăng đoàn, cái danh từ này dùng được rất rộng rãi. Vậy thì nếu bạn là một công ty, bạn từ ông chủ cho đến công nhân, đều tu học Phật Pháp, công ty của bạn chính là tăng đoàn. Cho nên nó là định nghĩa của đoàn thể, là nghĩa rất rộng lớn, không phải là nghĩa hẹp. Chỉ cần tuân thủ 6 điều giới luật này, đó chính là một tăng đoàn. Trong tăng đoàn chú trọng có lợi phải chia đều. Cách chia đều này cũng không phải nói là mọi người đều một mực bình đẳng. Người xuất gia có thể nói là đời sống nhất mực bình đẳng. Ở trong một tự viện, từ trụ trì đến từng người trong chúng, đãi ngộ đời sống vật chất nhất định là bình đẳng, không có đặc quyền giai cấp. Thí dụ, bạn là một công ty hãng xưởng, từ ông chủ đến công nhân, chức vụ của bạn đương nhiên là không như nhau. Vậy thì bình đẳng phải nói thế nào vậy? Bạn có thể có được bao nhiêu đãi ngộ, nhất định công bằng, đó chính là bình đẳng. Vậy thì do đây mà biết, trong Phật Pháp, mỗi câu, mỗi chữ, nó là sinh động, nó không phải là khô cứng. Tóm lại mà nói, nó đích thực phù hợp, hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Như vậy gọi là bình đẳng. đó là sáu phép hòa kính. Phật dạy chúng ta, khi ở chung với mọi người, chúng ta nhất định phải tuân thủ. Cho dù là người chủng tộc khác nhau, đoàn thể khác nhau, họ không có tu học sáu phép hòa kính, chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật phải y theo tinh thần sáu phép hòa kính mà làm. Đó là một đệ tử Phật, không trái với lời giáo huấn của Phật Đà. Không thể nói người khác không làm thì chúng ta cũng có thể không làm. Việc này không thể nói như vậy được. Phật Bồ Tát làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta, mẫu mực đẹp nhất. Còn chúng ta là đệ tử Phật, học Phật, không luận là tại gia xuất gia, nhất định phải làm ra một tấm gương thật tốt cho người chưa học Phật. Đây là tinh thần của Phật Pháp. Đây chính là tự độ độ người, hoằng pháp lợi sanh. Tuy là chúng ta không dùng lời nói để giáo hóa chúng sanh, đời sống của chúng ta, hành trì của chúng ta, nhất cử nhất động của chúng ta để cho người khác thấy, trong lòng tự sanh ra hiệu quả, chuyển hóa thầm lặng. Đó chính là chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, giáo hóa chúng sanh. Việc này đáng để chúng ta học tập, cần thiết phải học tập. Khóa mục thứ ba là tam học. Tam học mọi người đều biết, chỗ này chân thật, đã bước vào khóa trình của Phật Pháp. Hai điều phía trước là nền tảng. Tam phước, bạn xem, trước khi chưa học Phật thì trước tiên phải tu phước báo. Không có phước không thể học Phật. Sau đó dạy bạn một số nguyên tắc bạn phải tuân thủ khi đối nhân xử thế tiếp vật. Như vậy bạn mới có thể học Phật. Phật Pháp không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, mà mười phương ba đời tất cả chư Phật đã nói. Chúng ta đem nó quy nạp lại cũng không ngoài ba loại lớn. Kinh điển Phật giáo hiện tại của chúng ta ở Trung Quốc biên tập thành gọi là Đại Tạng Kinh. Trong Đại Tạng Kinh đã phân làm ba bộ phận: Kinh Luật Luận, Kinh Tạng Luật Tạng Luận Tạng. Tạng cũng giống như cái kho vậy, cất vào trong đó. Khi Kinh Phật truyền đến Trung Quốc, sớm nhất là vào thời kỳ Hậu Hán. Khi đến đường Tống, công tác phiên dịch kinh này đại khái là 90% đã hoàn thành. Thế là vào triều nhà Tống thì có người nghĩ ra phải đem kinh điển của Phật trùng tân phân loại, đem nó chỉnh lý lại, nên đã biến thành Đại Tạng Kinh. Đem nó phân làm ba loại lớn, y theo Kinh Luật Luận này phân làm ba loại lớn. Như vậy giờ đây đã có sự ảnh hưởng rất lớn đối với văn học Trung Quốc. Thời đại nhà Minh thì Vĩnh Lạc Đại Điển, khoảng năm Khang Hy nhà Thanh biên tập đồ thư tập thành, Càn Long biên tập tứ cố toàn thư, cứu tưởng phân loại đó đều là học được từ trong Phật giáo. Cho nên phân loại rõ nhất là từ nơi Phật giáo mà phân. Cho nên Càn Long biên tập tứ khố toàn thư của Trung Quốc chính là từ trên cấu tượng đó mà làm ra tác phẩm này. Kinh Tạng chủ yếu là nói về thiền định, nói về định học. Luật Tạng là nói giới học, Luận Tạng là nói huệ học. Đó chính là giới, định, huệ, tam học. Bạn muốn nói Phật giảng diệu kinh đến như vậy, nội dung là nói cái gì? Dùng ba chữ này để trả lời thì nhất định không sai. Phật giảng giới, giảng định, giảng huệ. Trong giới học then chốt nhất là giảng quy luật, giảng trật tự. Địa cầu có bốn mùa thay đổi, xuân hạ thu đông. Con người cũng cần phải có trật tự, phải có quy luật. Con người mới trải qua được đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Nếu như mất đi quy luật thì thế giới này đại loạn. Cho dù ngày nay bạn có phước báo, có tiền của, người xưa thường nói giàu mà không vui, bạn sống trong lo sợ, bạn không có cảm giác an toàn. Do nguyên nhân gì vậy? Chúng ta đã bỏ mất đi trật tự. Trong giới học giảng giải cái đạo lý này cho chúng ta. Vì sao phải có trật tự này? Vì sao phải tuân thủ trật tự? Đạo lý phương pháp, cảnh giới trong đó giảng nói được rất thấu triệt. Sau khi đọc rồi, chúng ta không thể không bội phục, cảm thấy những gì Phật đã nói rất có đạo lý. Thực tế mà nói, giới định huệ tam học này đã đem sự việc hiển lộ, phơi bày ra rồi. Chúng ta học Phật, học Phật là cầu cái gì? Trí tuệ. Phía trước nói trí tuệ cứu cánh viên mãn, chúng ta cầu là cầu cái này. Nếu trí tuệ này hiện tiền rồi, xác xác thực thực là vũ trụ nhân sanh này, không gì không biết, không gì không thể làm, chúng ta gọi là toàn tri toàn năng, là lời ca tụng Thượng Đế. Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Mỗi một người đều là toàn tri toàn năng. Toàn tri toàn năng là thật, không phải giả. Không những biết được hiện tại, biết được quá khứ, biết được vị lai. Hiện tại chúng ta gọi là thần thông không thể nghĩ bàn. Phật nói với chúng ta, đó là bản năng. Bạn phải nên biết. Thế nhưng hiện tại chúng ta nên biết thì không biết. Trí tuệ đức năng của chúng ta đã mất hết. Phật dạy bảo chúng ta, thực tế mà nói không gì khác hơn, chỉ là hồi phục lại trí tuệ năng lực vốn có của chính chúng ta mà thôi. Vì sao có thể mất đi vậy? Mê mất. Phật nói với chúng ta bị mê mất thôi. Hiện tượng của mê là gì vậy? Mê là tâm của bạn động, các vị phải nên biết, Phật pháp giảng mê, giảng giác. Tâm giác là không động, tâm mê là động. Mắt chúng ta thấy sắc, tai nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, khởi tâm động niệm. Cái khởi tâm động niệm chính là mê. Cho nên Phật dạy cho chúng ta làm thế nào ở trong tất cả cảnh giới có thể làm đến được không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì bản năng của chúng ta liền được hồi phục. Cái cảnh giới này thì gọi là định. Do đó pháp môn Phật pháp đã nói rất nhiều, pháp môn tu hành rất nhiều. Tu hành, định nghĩa hai chữ này cũng phải đem nó hiểu cho rõ ràng. Hành là hành vi. Chúng ta thường nói tư tưởng, kiến giải, lời nói, hành động, đó đều là hành vi. Hành vi sai rồi, đem nó sửa đổi lại, đó gọi là tu hành. Cho nên tu hành chính là sửa đổi lại cách nhìn, cách nghĩ, cách nói, cách làm sai lầm của chính mình. Bạn đem tất cả sửa đổi đó lại, đó gọi là tu hành. Tiêu chuẩn của tu sửa này là gì vậy? Tiêu chuẩn là giới định. Giới là tiêu chuẩn của hình thức, định là tiêu chuẩn của tâm lý. Đó thật là tiêu chuẩn. Định là tâm thanh tịnh. Cho nên tiêu chuẩn bên ngoài đương nhiên là quan trọng. Quan trọng hơn nữa là tiêu chuẩn ở bên trong. Vì sao vậy? Bởi vì tiêu chuẩn bên trong mới có thể đạt đến mục tiêu tu học của chúng ta, khai mở trí tuệ. Trí tuệ là thứ mà chúng ta yêu cầu. Cho nên do giới được định, do định khai trí tuệ. Đây chính là đem tiêu chuẩn này nói cho chúng ta nghe một cách rõ ràng. Trong huệ chính là ngày đầu tiên đã giảng nói qua với các vị A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, dịch thành ý nghĩa của Trung Quốc là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở trong tam học nó là thuộc về huệ học, đã bao gồm trong đó. Phải làm thế nào mới có thể đạt đến chánh giác, chánh đẳng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác? Đó là sức định. Sức định này thực tế mà nói chính là tâm thanh tịnh. Độ thuần của tâm thanh tịnh, đó là không giống nhau. Cạn thì được chánh giác, cứu cánh viên mãn, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở trong Kinh Đại Thừa, Phật nói với chúng ta Bồ Tát, Bồ Tát từ khi sơ phát tâm, Bồ Tát sơ tính, những gì phải đến thành Phật, có 52 giai đoạn. 52 giai đoạn bắt đầu tính từ đâu vậy? Chính là từ sức định, từ tâm thanh tịnh. Nên độ thuận đó không như nhau. Từ ngay chỗ này mà phân. Cho nên thảy đều là tu tâm thanh tịnh. Việc này rất quan trọng. Đây là tổng cương lĩnh của Phật pháp. Tóm lại mà nói, chúng ta học Phật phải biết được chính mình đang tu cái gì. Rời khỏi quy luật này, rời khỏi tâm thanh tịnh, thì không phải học Phật. Cho dù là bạn tu học pháp môn nào, bạn niệm Phật cũng tốt, trì giới cũng tốt, đọc kinh cũng tốt, trì chú cũng tốt, tham thiền cũng tốt, giả như nếu bạn không tuân thủ quy củ, không được tâm thanh tịnh, đó đều là hình tướng, đó đều là giả, không phải là thật. Tuy là có học, không có hiệu quả. Cũng giống như học trò đi học ở trong trường, rất dụng công ngày ngày đi học, mỗi lần thi cử thì đều không đạt chuẩn. Vậy thì có ích gì chứ? Không ích lợi gì cả. Cho nên, sự tu học của bạn, cho dù bạn tu pháp môn nào, hiểu được quy củ, có thể giữ quy củ, có thể được tâm thanh tịnh. Cái tâm này mỗi năm mỗi thanh tịnh hơn, mỗi tháng mỗi thanh tịnh hơn. Một phần thanh tịnh thì được một phần trí tuệ, hai phần thanh tịnh thì được hai phần trí tuệ. Trí tuệ chân thật là tác dụng của tâm thanh tịnh. Cho nên tâm không thể có phiền não, không thể có âu lo, không nên có dính mắc. Những thứ đó Phật đã nói, đó gọi là vọng tưởng, hại diệt. Không thể thành tựu được diệt, nó hại diệt. Thế gian có không ít người cho rằng, nếu tôi không ngày ngày nghĩ tưởng, ngày ngày đang chú ý, thì làm sao tôi có thể được phú quý chứ? Cho rằng những người giàu sang đó của họ đều là do vọng tưởng của họ mà được. Đây không phải là sự thật. Phú quý của họ là do đời trước tu. Nhân đời trước đã tu, đời này được quả báo. Họ không khởi vọng tưởng, phú quý cũng tới. Không phải do vọng tưởng mà có. Nếu họ không có cái mạng phú quý đó, có vọng tưởng thế nào cũng không thể có được. Bạn xem người khởi vọng tưởng nhiều ít, có mấy người được phú quý. Đây là chứng minh rồi, có thể thấy được phú quý không phải do khởi vọng tưởng mà có được. Không phải bạn nói nỗ lực thế nào đó tiền của bạn kiếm ra được, không có đạo lý này. Vậy thì thuộc về sự việc này, các vị phải tỉ mỉ mà đọc qua Liễu Phạm Tư Huấn thì bạn liền hiểu rõ. Liễu Phạm Tư Huấn đọc qua một lần không đủ. Ngày trước tôi dạy người phải một mạch đọc hết 300 lần thì ấn tượng mới sâu. Tỉ mỉ mà nghĩ thử xem có ý nghĩa. Bạn phải tu nhân, bạn mới có thể được quả báo. Phía sau của khóa mục này là lục độ. Lục độ là nói với bạn tu nhân, bạn được quả báo gì? Thứ nhất, nói với bạn bố thí. Bố thí, cái ý nghĩa này cũng là nghĩa rộng, không phải là nghĩa hẹp. Bạn đến một nơi nào đó quyên một ít tiền, đó chính là bố thí, không phải vô lượng bố thí. Đó chỉ là một loại. Trên thực tế, lục độ này là sáu cương lĩnh của đời sống Bồ Tát. Mỗi một điều trong đó phạm vi của nó đều là bao hàm cả đời chúng ta, toàn bộ cả đời sống, toàn bộ hoạt động. Chúng ta phải thấu hiểu ý nghĩa chân thật của nó. Thí dụ nói bố thí, bố thí là nói hy sinh phụng hiến. Ngoài việc chúng ta dùng tiền có thể bố thí ra, thể lực của chúng ta cũng là bố thí. Bạn là một người chủ trong gia đình, mỗi ngày bạn ở trong nhà chỉnh lý việc nhà của bạn, để cho người cả nhà bạn sống được thoải mái, thì bạn đang hành bố thí. Nếu không phải là người học Phật, mỗi ngày làm những việc giống như vậy, giặt quần áo nấu cơm mệt chết đi được, mỗi ngày cảm thấy công việc này buồn chán, chán ngán không chịu nổi. Nếu như là người học Phật, mỗi ngày đang hành Bồ Tát Đạo, mỗi ngày đang tu sáu phép ba la mật, an vui không gì bằng. Cũng đồng là công việc như vậy. Bạn xem, chuyển được ý niệm đó, chuyển rồi thì hoàn toàn khác. Là bạn đang tu bố thí ba la mật, là bạn đang cúng dường người cả nhà bạn. Không những cúng dường người cả nhà bạn ngăn nắp nề nếp, làm cho hàng xóm, người thân bạn bè của bạn xem thấy gia đình bạn là một mô phạm, ảnh hưởng được họ, giáo hóa được họ. Có thể thấy được bạn làm việc này không phải lợi ích một chúng sanh, mà lợi ích tất cả chúng sanh. Một người là mô phạm cho tất cả người, nhà của ta là mô phạm cho tất cả gia đình trên thế giới. Bạn buôn bán, cửa hàng của bạn là mô phạm cho tất cả người mở cửa hàng. Công ty của bạn là mô phạm cho tất cả công ty trong thiên hạ. Đó gọi là hành Bồ Tát Đạo, là phổ độ chúng sanh. bạn liền biết được sáu phép ba la mật cảnh giới của nó là rộng lớn đến như vậy. Cho nên triển khai đến tận hư không khắp pháp giới, không chỉ là một cái địa cầu này. Cái địa cầu này quá nhỏ. Bạn có tâm lượng lớn đến như vậy, có tầm nhìn lớn như vậy, đó là Bồ Tát Đại Thừa. Thông thường Phật đem những ý này quy nạp lại, bao gồm tất cả bố thí, đều không ngoài ba loại lớn. Ba loại lớn thì đã bao gồm hết. Thứ nhất là bố thí tài. Trong tài bao gồm nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là vật ngoài thân, nội tài là thân thể. Mỗi ngày thân thể chúng ta làm những lao tác, làm những công việc này, đó là nội tài bố thí. Lợi ích người khác, không phải vì chính mình. Quả báo mà họ có được, tài bố thí thì được tiền của. Cho nên bạn có tiền của đến như vậy, từ đâu mà đến vậy? Bạn tu từ đời trước, trong mạng của bạn có. Trong mạng của bạn không có, có nghĩ cách nào cũng nghĩ không ra. Thông minh trí tuệ là quả báo của pháp bố thí. Pháp bố thí chiều dạy người khác, không bọn xẻng, không bọn pháp. Ta tự động thôi. Người khác muốn học với ta, ta tận tâm tận lực đi dạy người khác. Cho nên quả báo của pháp bố thí thì được thông minh trí tuệ. Quả báo của bố thí vô úy thì được khỏe mạnh sống lâu. Thế nào gọi là vô úy? Chúng sanh có lo sợ bất an, bạn có thể an ủi họ, bạn có thể bảo hộ họ, khiến cho thân tâm của họ có cảm giác an toàn. Loại hiệp trợ này gọi là bố thí vô úy. Quả báo được khỏe mạnh sống lâu. Chúng sanh họ muốn tiền của, thông minh họ cũng muốn, khỏe mạnh sống lâu họ cũng muốn. Đây là quả báo. Quả ắt phải có nhân. Nếu họ không chịu tu nhân thì không thể có được quả báo này. Ba loại nhân này đều tu thì ba loại quả báo đều viên mãn. Con người này là người khiến cho người thế gian chúng ta ngưỡng mộ. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát thế gian này, người đầy đủ tất cả ba loại quả báo này không nhiều. Có rất nhiều người được tiền của lớn, nhưng chính họ trái lại không có thông minh trí tuệ. Thế nhưng có rất nhiều người thông minh đều phải làm việc thay cho họ, đều nghe họ chỉ huy. Có rất nhiều vị là người thông minh trí tuệ do đời trước tu huệ không tu phước. Con người này đời trước tu phước không tu huệ. Tỉ mỉ dùng Phật Pháp đã nói mà quan sát những cảnh giới đạo lý này, nhân nhân quả quả của người thế gian này tuy là rất phức tạp nhưng cũng dễ nhìn ra. Mà rồi sau đó chính mình phải nên làm thế nào trải qua ngày tháng. Thực tế mà nói, trí tuệ quan trọng hơn phước báo. Tiền của là phước báo. Thế nhưng làm thế nào chi phối tiền của, làm thế nào vận dụng tiền của là trí tuệ cao độ. Nếu như không có trí tuệ, một số tiền của lớn giao cho bạn thì bạn sẽ tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Chính mình còn cho rằng đã làm rất nhiều việc tốt, kỳ thật không phải vậy. không có trí tuệ, không thể phân biệt chân vọng, không thể phân biệt tà chánh, không thể phân biệt thị phi, thậm chí nay đến thiện ác lợi hại đều không thể phân biệt, luôn luôn chính mình làm sai việc mà chính mình không biết. Những việc này trong Điểu Phạm Tư Huấn đều dặn dạy rất rõ ràng. Bên trong đó nói về thiện và ác, có thật có giả, có quyết có đầy, có phải có trái, giải thích rất tường tận. Biểu hiện bên ngoài xem thấy là thiện, nếu như trải qua mấy năm thì nó biến chất, đổi xấu đi, vì việc thiện này không phải là thật, không phải viên mãn. Hiện tại xem thấy không phải là việc thiện, qua vài năm là việc tốt chân thật, đó là chân thiện. Cho nên việc thiện ác này phải xem kết quả của nó, không thể xem hiện tiền. Hiện tại thiện, vị lai vẫn là thiện, vì sao càng thiện, vì đó là đại thiện. Hiện tại thiện, tương lai bất thiện, vì thì việc này không phải là thật. Cho nên nhãn quan phải sâu, phải rộng. Người xưa chúng ta thường nói phòng hoạn ư dị nhiên, vì đó là trí tuệ cao độ, không phải là người thiện kiến có thể làm đến được. Thí dụ hiện tại có rất nhiều quốc gia đã ra những chính sách phúc lợi xã hội. Ngay sau khi đại chiến thứ hai, một số quốc gia tiên tiến phát khởi lại từ nơi phúc lợi xã hội chính sách này, người thời đó đều khen ngợi là tốt. Gần đây tôi ở Singapore, Lý Quang Diệu phát biểu ra một đoạn văn có đăng lên báo chí, chế độ phúc lợi xã hội không tốt. Ông nói lúc đó ông xem thấy chính sách này cũng vui mừng. Hiện tại nghĩ lại, Singapore quyết định không thể thực hiện chính sách phúc lợi xã hội. Xem thấy điều gì? Nước Mỹ bị chính sách phúc lợi làm chậm tiến, nước Pháp bị chậm tiến. Có rất nhiều quốc gia thực hiện chính sách phúc lợi, bởi vì có phúc lợi có thể sinh sống, mọi người có thể không cần làm việc, làm cho lão ba tánh học thành lười biếng làm việc, thu nhập quốc gia sẽ không bằng số chi ra. Cho nên đến sau cùng, tài chính quốc gia nhất định bị chính sách này kéo chậm lại. Hiện tượng này sẽ rất đáng thương, người thế nào có thể thấy được xa đến như vậy? Cho nên đây không phải là một việc tốt, cần phải trải qua sau mấy mươi năm thì mới xảy ra thiệt hại. Mọi người xem thấy lo sợ. Lo sợ thì phải làm sao? Có thể phế bỏ hay không? Không cách gì phế bỏ. Nhân dân đã được lợi ích rồi, chính phủ muốn phế bỏ thì không thể được. Chỉ có kéo dài đời này sang đời khác, kéo đến sau cùng, cái quốc gia này sẽ bị kéo đến thấp nhất, không cách gì cứu vãn. Chúng tôi ở nước Mỹ cũng nhiều năm, nước Mỹ nợ chưa trả hiện tại, người đến đời thứ ba rồi mà vẫn chưa trả hết. Bạn xem thật đáng sợ. Đầu đại chiến thứ hai là một quốc gia giàu có nhất thế giới, nước chủ nợ thì biến thành nước bị nợ. Vì sao phải gánh cái nợ đó? Chính sách phúc lợi đã kéo kinh tế xuống. Đây là nêu ra một thí dụ. Thiện ác không phải là trên bề mặt mà bạn có thể nhìn thấy được. Bạn phải nhìn vào chiều sâu, nhìn vào chiều xa, bạn mới phát hiện trước mắt là tốt, hậu hoạn vì sao vô cùng. Cho nên không phải là người đại trí tuệ thì họ làm sao có thể thấy được. trong sáu phép Ba La Mật chính là đời sống của Bồ Tát. Trong sáu phép tắc này, cái thứ hai là trì giới. Sự trì giới này là nghĩa rộng, trong đó không có nghĩa hẹp, chính là thủ pháp. Phải dưỡng thành quan niệm thủ pháp. Giáo huấn của Phật phải tuân thủ. Hiến chương, pháp luật của quốc gia, cho đến phong tục, tập quán, quan niệm đạo đức đều phải tuân thủ. Trong đó có điều văn, có hay không có điều văn, không thành văn cũng phải tuân thủ. Thứ ba là nhẫn nhục. Nhẫn nhục chính là nói với chúng ta, không luận là đối với người, với việc, với vật, phải có lòng nhẫn nại, phải có tâm bền bỉ. Ở trong Kinh Kim Cang, Phật nói rất hay: tất cả pháp được thành ở nhẫn. Thành tựu được tất cả pháp thế suốt thế gian, nhất định phải có năng lực của nhẫn nại. Sự nghiệp lớn thì phải có lòng nhẫn nại lớn, việc nhỏ thì có lòng nhẫn nại nhỏ. Không có lòng nhẫn nại không thể thành tựu. Nhẫn, vì sao phải thêm nhục? Danh từ này là người xưa phiên dịch những vị pháp sư này, đặc biệt vì người Trung Quốc mà phiên dịch. Trong điển tích Phạm Văn không có cái ý này. Người xưa Trung Quốc chúng ta, người đi học xem rất trọng cái nhục. Các vị xem sách xưa cũng có lẽ nghe nói qua, người đi học thời xưa Trung Quốc cho rằng kẻ sĩ thà chết không chịu nhục, sĩ là người đi học. Ngày nay gọi là phần tử tri thức. Phần tử tri thức chặt đầu không hề gì, nhưng không thể làm nhục. Xem cái nhục thật là nặng. Do đó pháp sư dịch kinh viết thành nhẫn nhục. Nhục mà cũng có thể nhẫn, vậy thì còn cái gì mà không thể nhẫn chứ? Tất cả đều có thể nhẫn. Đặc biệt là vì phần tử tri thức Trung Quốc dùng cái chữ này, chính là nói với chúng ta nhất định phải có thể nhẫn. Nhẫn mà người không thể nhẫn thì bạn mới có thể thành tựu. Thành mà người không thể thành, mới có thể thành đại công, lập đại nghiệp. Thứ tư là tinh tấn. Tấn là tấn bộ, tinh là tinh thuần, thuần mà không tạp. Không phải tạp tấn, không phải loạn tấn. Tinh tấn, ngày ngày cầu tiến bộ. Có thể thấy được giáo dục của Phật Pháp không thể lạc hậu. Nói Phật Pháp cũ rồi, Phật Pháp là thứ mấy ngàn năm về trước, cái quan niệm này là bạn đã thấy sai rồi. Phật Pháp là dạng cổ thường tân, nó ngày ngày cầu tiến bộ, mãi mãi là đi trước thời đại, luôn luôn là dẫn dắt thời đại. Không thể nói nó đi cùng với thời đại, vậy thì sai rồi. Cái tinh thần này chúng ta cần phải nhận biết cho rõ ràng. Nếu không thì bạn không được xem là một đệ tử Phật. Bạn ở trong Phật Pháp căn bản là không thể đạt được lợi ích chân thật. Nó mãi mãi là mới, vĩnh viễn là nguyên lý, nguyên tắc chỉ đạo cho đời sống chúng ta. Không luận là một thời đại nào, không luận là một khu vực nào, nguyên lý, nguyên tắc mà nó đã nói đích thực là siêu việt thời không. Cái đó chúng ta gọi là kinh điển, chân lý vĩnh hằng bất biến, có tiến bộ, sau đó mới có thể đạt đến thiền định. Còn cái thiền định này cùng với ý nghĩa thiền định trong tu học mà thông thường chúng ta nói là hoàn toàn khác nhau. Cái thiền định này là chính mình, chính là hiện tại chúng ta gọi là chính mình, trong lòng có chủ tể, không thể bị cảnh giới bên ngoài làm dao động. Đó gọi là định, gọi thiền định. Cái thiền định này là cách nói như vậy. Không phải bảo bạn mỗi ngày xếp bằng quay vào vách mà tu định, không phải cái ý như vậy. Cũng chính là hai câu phía sau Kinh Kim Cang đã nói: bất thủ ư tướng, như như bất động. Cái bất thủ ư tướng này chính là không thể bị cảnh giới bên ngoài làm mê hoặc. Hiện tại kỹ thuật khoa học thế giới này phát triển mỗi ngày càng mới, làm cho người thấy rồi hoa cả mắt. Sau khi bạn thấy rồi, như như bất động, tuyệt đối không bị nó dao động, đó là bạn có công phu, bạn có chủ tể, gọi là có định. Còn thấy những thứ này không suốt thấu đáo, rõ ràng tường tận, không phải ta không biết, mọi thứ ta đều biết, đi gọi là trí tuệ. Đó chính là Bát Nhã Ba La Mật, trong sáu phép Ba La Mật. Bạn có trí tuệ. Ngày tháng của chúng ta sẽ dễ trải qua. Chúng ta đưa ra một thí dụ đơn giản. Chúng ta mua một cái tủ lạnh. Cái tủ lạnh này nếu dùng kỹ, khéo giữ gìn, chỉ ít có thể dùng được 10 năm. Ngay trong 10 năm, cái tủ lạnh đó tiến bộ, biến hóa rất nhiều. Ta ngày ngày nhìn thấy, ta có cần phải đổi cái mới không? Không cần thiết, nhà ta vẫn có thể dùng, vẫn còn tốt. Đó chính là bạn có sức định, bạn không thể bị cảnh giới bên ngoài làm dao động. Không đến nỗi nhìn thấy, ây da, cái này là mới, của ta cũ rồi. Người ta đến xem thấy dường như ta rất đáng thương, ngượng ngùng quá, vô dạng đi đổi một cái mới. Thì bạn đã bị cảnh giới bên ngoài mê rồi. Bạn không có trí tuệ, bạn cũng không có sức định, bạn bị mê rồi. Ngày tháng của bạn đương nhiên không dễ qua. Vì sao vậy? Những số tiền mà bạn thu nhập đều bị những ngày tháng đổi mới này, nó đang biến hóa thay đổi, đều bị họ lừa gạt. Cho nên Phật Pháp gọi là ma, đó là ma. Những thứ đó đều là ma, đủ thứ rối rắm đều là ma. Đến để dạy dò bạn, đến để mê hoặc bạn, làm cho bạn động tâm, làm cho bạn đi mua đồ của họ, làm cho bạn đem tất cả tiền kiếm ra được thảy đều cúng dường, cung cấp cho những thứ đó. Đó gọi là cảnh ma. Người có trí tuệ như như bất động, ta mặc được ấm, ăn được no, phòng ở không cần lớn. Việc này tôi thường nói, ở nhà cho lớn rồi phải làm nô lệ cho cái nhà thì thật là khổ sở. Cho nên nhà càng nhỏ càng tốt, đời sống mới tự tại. Người có trí tuệ, cho nên đời sống an vui, hạnh phúc, mỹ mãn, trong lòng không có lo buồn, không có dính mắc, không có phiền não, không có phân biệt, không có chấp trước. Đời sống của con người này là thần tiên. Làm gì như người thế gian sống khổ đến như vậy? Phật dạy bảo cho chúng ta, chúng ta tự nghĩ mà xem có đạo lý hay không. Khóa mục sau cùng, đó là 10 đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền. Đó là đạt đến cứu cánh viên mãn. Chỗ mà Bồ Tát Phổ Hiền không giống như các vị Bồ Tát khác, chính là người loại này tâm lượng rộng lớn. Khởi tâm đồng niệm của họ đều là vì chúng sanh mà lo nghĩ. Họ không có nghĩ chính mình, cũng không nghĩ đến gia đình, cũng không nghĩ đến một quốc gia của họ, một thế giới. Họ là tận hư không khắp pháp giới. Cái tâm lượng này thì rộng lớn, lớn đến chân chánh viên mãn. Tâm lượng lớn như vậy, tất cả hạnh mà họ đã tu đều là đại hạnh. Các vị đọc kinh Vô Lượng Thọ đã đọc rất nhiều rồi. Người thế giới Tây Phương Cực Lạc mỗi mỗi đều là tu hạnh phổ hiền. Mỗi một người, cái tâm lượng nhãn quan đó rộng xa, giống như Phật A-di-đà vậy. Xem giống được như Phật A-di-đà, cái hành trì đó gọi là hạnh phổ hiền. Vậy thì nếu chúng ta nói đến tầng thứ trình tự tu học Phật Pháp, đó là tính giải hành chứng mà trên kinh Phật thường nói. Thứ nhất, bạn phải có tính tâm. Nếu như không có lòng tin đối với Phật Pháp thì bạn không thể tiếp nhận. Thế nhưng đối với Phật Pháp, nếu sinh ra lòng tin, thực tế mà nói cũng không phải là một việc dễ dàng. Trong thế xuất thế gian Pháp thường gọi là duyên phận. Trong Phật Pháp gọi là thiện căn phước đức nhân duyên. Nếu như không có thiện căn phước đức nhân duyên thì việc này sẽ rất khó. Chúng ta tỉ mỉ mà nghĩ thử xem, lời nói này đích thực là rất có đạo lý. Khi tôi còn trẻ, vào thời kỳ đang đi học ở trường, lúc đó trong xã hội đang phá trừ mê tín, mọi người đều đem Phật Pháp xem thành mê tín. Cho nên chúng tôi từ nhỏ trong cái quan niệm đó, cái thứ này là mê tín, không cách gì tiếp nhận. Vậy thì biểu hiện bên ngoài của Phật Pháp, dáng vẻ đó cũng chân thật là mê tín. Ở khu vực Đài Loan là một nơi nhỏ, có mấy vị pháp sư bên đại lục đến Đài Loan thường hay có giảng kinh nói pháp. Ở đại lục thì không có, đến sau này chúng ta mới hiểu được. Ở đại lục lúc đó pháp sư có thể giảng kinh nói pháp đại khái không đến mười mấy vị. Quốc gia lớn đến như vậy, diện tích lớn như vậy, cho nên chỉ có trong mấy thành phố lớn mới có pháp sư giảng kinh. Như chúng tôi ở nông thôn, ở trong huyện thì nhỏ, căn bản chưa từng có nghe nói qua có giảng kinh. Chỉ có nghe nói hòa thượng tụng kinh, không hề nghe nói qua có giảng kinh. Cho nên biểu hiện ra là độ người chết. Cái từ diện đó, họ cùng qua lại với người chết, đều có quan hệ với họ, dường như là không có quan hệ gì với người sống cả. Hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cho nên khi nhỏ đến giáo đường, đến giáo đường của Kitô giáo, còn được nghe một sư giảng đạo, có lúc còn nghe thấy có đạo lý. Trái lại Phật Pháp thì vẫn không bằng họ. Cho nên khi tôi còn trẻ, tôi rất ngưỡng vọng đối với Kitô giáo, đối với Hồi giáo. Tôi ở trong Hồi giáo một năm, ở trong Kitô giáo hai năm. Thế nhưng trong Phật Pháp là nhất định không thể tiếp nhận. Sau khi đến Đài Loan, tôi muốn học triết học, học triết học với tiên sinh Đông Phương Mỹ. Phương tiên sinh lên lớp dạy tôi, cái mục sau cùng là triết học Phật Kinh. Nói với tôi, triết học Phật Kinh là đỉnh cao nhất của triết học toàn thế giới, đó là hưởng thụ cao nhất của nhân sinh. Bỗng nhiên hiểu ra, trong Phật giáo có thứ tốt đến như vậy. Đáng tiếc không có người biết. Thực tế mà nói, ngay đến pháp sư xuất gia cũng không nói qua. Pháp sư xuất gia, ê, bạn đến học Phật, bạn đến niệm Phật, vì sao phải học Phật, vì sao phải niệm Phật, không nói ra được. làm sao có thể dạy được một phần tử tri thức? Phần tử tri thức rất hoàn cố, rất gây go, làm sao có thể tiếp nhận chứ? Cho nên sau khi tôi tiếp nhận dạy bảo của Phương Tiên Sinh, mới biết được trong cửa Phật có bảo, có thứ quý giá. Thế nhưng thứ quý giá này người xuất gia không nói ra, chỉ có chúng ta đến tự viện tìm kinh điển để đọc. Thật là vô cùng đáng tiếc. Về sau mới nghe được pháp sư giảng kinh, có thể thấy được cái duyên này là quá khó, thật khó. Phát hiện được có thứ tốt đến như vậy, không phát hiện thì chẳng hề gì. Đã phát hiện chúng ta có được thọ dụng rồi. Nếu như không đem Phật Pháp mở mang rộng lớn, không thể đem Phật Pháp làm tốt công tác tuyên truyền, chúng ta cảm thấy rất có lỗi với Thích Ca Mâu Ni Phật, rất có lỗi. Ngài đã lưu lại điển tích nhiều đến như vậy, cho nên như vậy mới khải phát cái tâm. Phải chân thật mà phát tâm hoằng dương. Vì vậy chính tôi sau khi học giảng kinh xong mới xuất gia. Tôi vừa xuất gia thì liền giảng kinh ở trên giảng đài, đến nay đã 38 năm rồi. Gần như là không có gián đoạn. Một tuần lễ chí ít 7 lần, khi nhiều thì có đến 20-30 lần. Một ngày giảng 3 lần, giảng qua một giai đoạn. Đó đáng được chúng ta xem là một sứ mạng. Phải nên đem Phật Pháp, cái gì gọi là Phật Pháp phải nói ra, phải bảo mọi người đến, mọi người phải biết. Cho nên việc thứ nhất chúng ta phải tin tưởng đối với lão sư, tin tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật không thể gạt chúng ta, tin tưởng tổ sư đại đức nhiều đời, đời đời truyền nối nhau là chân thật. Thế nhưng chỉ riêng tin không không đủ, nhất định phải cầu giải. Phật Pháp không giống như Kitô giáo, tin rồi thì có thể được cứu. Phật Pháp tin rồi chưa đủ, tin bạn có thể vào cửa, không thể được cứu. Phải giải, phải lý giải. Lý giải chính xác, lý giải viên mãn. Giải rồi, sau đó phải hành. Hành là phải làm được. Đem cảnh giới, phương pháp, lý luận của Phật Pháp biến thành đời sống, việc làm thực tế của chính chúng ta, đó gọi là hành. Vậy cái gì gọi là chứng chứ? Ngay trong đời sống chứng thật đạo lý Phật đã nói, những giáo huấn mà Phật đã dạy là không sai. Chứng minh, chứng minh từ trước ta đã tin, chứng minh từ trước ta đã lý giải. Ý nghĩa là như vậy. Nghĩa thú của tính giải hành chứng mà phía trước đã nói là như nhau. Có thứ lớp, có viên dung, nó mới là viên mãn chứ. Thứ hai, quy củ tu học của thời xưa tốt hơn so với hiện tại chúng ta. Đó là ngày thứ nhất đã giảng sư thừa với các vị. Cái điểm này là then chốt vô cùng. Sư thừa của Trung Quốc thời xưa ứng dụng trong văn hóa truyền thống, ứng dụng trong tu học của Phật Pháp là quyết định chính xác. Nhất định có thể đạt đến mục tiêu của giáo học. nhà Phật chúng ta gọi là tu hành chứng quả. Nó đích thực là có thể đạt đến. Thế nhưng sư thừa ở hiện đại đã không còn nữa. Tôi được xem là rất may mắn, còn nếm được bên cạnh một chút nhỏ. Đại khái từ cỡ tôi về sau thì dứt hẳn, thì không còn nữa. Tôi rất là may mắn, còn nếm được một chút. Cái gì gọi là sư thừa vậy? Cùng học với một thầy. Khi tôi còn trẻ, thích học triết học, gặp được tiên sinh Đông Phương Mỹ, tôi rất tôn kính đối với ông. Tôi muốn học với ông. Vào lúc đó tôi đang làm việc, chỉ hy vọng ngoài thời gian làm việc có dư ra đến dự thính bài của ông. Ông dạy triết học ở Đại học Đài Loan. Tôi muốn đến trường để nghe bài của ông. Viết một bức thư cầu xin ông. Tôi còn viết một thiên văn chương đưa cho ông xem. Ông trả lời thư của tôi, muốn tôi đến nhà ông gặp mặt nói chuyện. Sau khi nói xong, ông không để tôi đến trường học. Ông nói với tôi, trường học hiện tại 40 mấy năm trước cùng với hiện tại không giống nhau. Trường học hiện tại so với 40 mấy năm trước, vậy thì biến hóa quá lớn. Tiên sinh không giống tiên sinh, học trò không giống học trò. Ngài nói ông muốn đến trường học để nghe bài, ông sẽ thất vọng lớn. Ông nói câu nói này như là gáo nước lạnh xối lên đầu, không còn hy vọng. Khi tôi nghe rồi, trong lòng rất là khổ sở. Đến sau cùng cụ ấy rất từ bi. Ông nói như vậy thì tốt hơn, chủ nhật mỗi tuần chú đến nhà tôi đây, tôi sẽ dạy chú học 2 giờ đồng hồ. Cho nên triết học của tôi là ở bàn tròn nhỏ trong phòng khách nhỏ của nhà ông. Một thầy giáo một học sinh, như vậy mà truyền dạy. Lúc đó tôi không hiểu, về sau học Phật rồi, sau đó mới biết đi gọi là sư thừa. Vì sao ngài không cho tôi đến trường học để dự thính vậy? Ông muốn ngăn chặn ô nhiễm. Việc này hiện tại gọi là hoàn bảo. Tôi đến trường học nhất định sẽ quen biết rất nhiều thầy giáo, nhất định sẽ quen biết rất nhiều bạn học. Khi vừa tiếp xúc thì sẽ thường nói chuyện, trong lòng liền bị ô nhiễm. Cho nên ông muốn đơn độc dạy, chỉ nghe một mình ông. Hay nói cách khác, ngoài một mình ông ra, bất cứ người nào tôi cũng không có cơ hội tiếp xúc. Xem sách thì chỉ có một mình ông chỉ đạo. Đó là sự thương yêu của ông đối với học sinh. Chân thật được lợi ích. Nghe hai vị thầy, bạn liền sẽ khởi vọng tưởng. Hai vị thầy, hai người giảng không giống nhau, rốt cuộc thì vị nào đúng, vị nào không đúng, thì phiền não liền đến. Ba vị thầy là ngã ba đường, bốn vị thầy là ngã tư đường, không biết theo ai, đến sau cùng nhất định không được thứ gì. Một vị thầy đi một con đường, đó chân thật là từ bi. Cho nên tôi rất là biết ơn đối với ông. Học trò đối với thầy giáo phải tin theo 100%. Thế nên tôi từ chỗ Phương Tương Sinh biết được chỗ tốt của Phật Pháp. Nhận biết Phật Pháp rồi, tin tưởng Phật Pháp. Ngay khi tôi nghiên cứu Phật Kinh, xem là vận may rất tốt. Một tháng, chỉ xem Kinh Phật có một tháng, thì có một người bạn giới thiệu cho tôi quen biết với Đại sư Chương Gia. Đó là một vị đại đức của Mật Tông, chân thật có học vấn, có đạo đức. Vị lão nhân này lúc đó đại khái dáng vẻ của ông khoảng 61-62. Lúc đó tôi 26 tuổi, cũng giống như Phương Tương Sinh vậy. mỗi một tuần dạy cho tôi 2 giờ đồng hồ. Ông chỉ đạo tôi đọc kinh, khi có câu hỏi mỗi một tuần gặp mặt một lần, nêu ra vấn đề ông giải đáp cho tôi. Ông dạy tôi một số yếu lĩnh tu học. Nền tảng Phật học của tôi là do Đại sư Chương Gia định đặt cho tôi. Tôi theo ông 3 năm. Chỉ một thầy. Sau 3 năm, Đại sư Chương Gia chuyên tịch. Tôi lúc đó không còn cách gì, lại đi tìm một thầy giáo. Lão cư sĩ Châu Kính Vũ giới thiệu tôi đến Đại Trung, tìm lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi theo lão sư Lý 10 năm. Lần đầu gặp mặt lão sư Lý, ông liền hỏi tôi: chú về trước học tập với những ai, học được những thứ gì? Tôi rất đơn thuần chỉ theo một người. Còn Đại sư Chương Gia, lão sư Lý rất là bội phục đối với ông. Tuy là theo một mình ông ấy cũng không được. Lão sư Lý nêu ra điều kiện: nếu chú muốn theo tôi học, tính từ hôm nay chỉ có thể nghe một mình tôi giảng kinh nói pháp. Ngoài tôi giảng kinh nói pháp ra, bất cứ pháp sư, cư sĩ, đại đức nào giảng kinh nhất mực đều không được nghe. Thứ hai thì sao? Chú xem sách, không luận là xem sách gì, không được sự đồng ý của tôi thì không được xem. Điều thứ ba còn hà khắc hơn: những gì hồi trước chú học với Đại sư Chương Gia tôi không thừa nhận, đều phủ định. Phải ở nơi đây học lại từ đầu. Tôi nghĩ vị lão sư này rất hà khắc, rất lợi hại. Cuối cùng nghĩ lại vẫn là tiếp nhận điều kiện của ông, làm học trò của ông. Thế là ông như vậy mà nói với tôi. Ông nói 3 điều này của tôi có thời gian là 5 năm. Muốn tôi phải tuân thủ 5 năm. Hơn nữa rất khách sáo mà nói với tôi, ông nói năng lực của tôi có thể dạy chú 5 năm. Đó chính là sư thừa. Bây giờ đến nơi nào để tìm một vị lão sư? Học sinh nào chịu tiếp nhận những điều kiện này? Tôi nếm được loại giáo dục này nên tôi tiếp nhận. Ông vừa đưa ra tôi liền tiếp nhận. Sau khi tiếp nhận đại khái đến nửa năm, chân thật được lợi ích, được điều hay, cho nên mới giác ngộ ra. Từ trước Phương lão sư, Đại sư Chương Gia đối đãi với tôi đều rất chân thành, từ bi, chăm sóc đến cùng, ngăn chặn tà tri tà kiến, để tôi đi một con đường chánh lộ. Thế nên ở nơi lão sư Lý, ở nơi đó đạt được kết quả. Dưới hội của lão sư Lý, tôi sâu sắc cảm nhận được sự lợi ích tốt đẹp từ loại giáo học này. Lão sư ngài yêu cầu tôi tuân thủ 5 năm, tôi kéo dài thêm 5 năm, tôi tuân thủ 10 năm. 10 năm tuyệt đối không trái phạm quy củ của ông. Sau 10 năm, đích xác là tương đối thuần thục. Đặc biệt là ở trên giảng đài, có thể biểu hiện ra được. Muốn sao làm được vậy, tất cả đều trôi chảy. Trước khi giảng kinh phải chuẩn bị, chuẩn bị rất kỹ. Sau 10 năm trước sau không hề dự bị, trước sau không hề viết nháp. Cho nên hiện tại nếu có người mời tôi đi diễn giảng, muốn tôi viết giảng cáo, tôi tuyệt đối không đi. Tôi không có thói quen này. Tôi không có giảng cáo. Hơn nữa còn có thói quen gì? Nhất thời đưa ra đề mục, nhất thời giới hạn thời gian đưa ra đề mục, bảo tôi giảng 2 giờ, 3 giờ đồng hồ, tôi nhất định sẽ không giảng kém đi một giây một phút. Đến giờ thì tôi giảng xong. Giảng kinh cũng là từ trước đến giờ chưa từng chuẩn bị, sau 10 năm thì không còn. đó là được lợi từ bên cạnh sư thừa. Loại phương pháp giáo học cổ xưa này so với phương pháp giáo học của khoa học hiện đại cao minh hơn rất nhiều. Thế nên tôi khuyên mọi người, một môn thâm nhập, trước tiên tụng 3000 lần một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Dụng ý ở đâu vậy? Sau 3000 biến, tâm của bạn định lại. Tụng kinh chính là trì giới. Tụng đến tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh tự nhiên khai trí tuệ. Đến lúc đó bạn nghe kinh, vừa nghe thì khai ngộ, thì liền hiểu. Nếu như tâm của bạn không thanh tịnh, vọng tưởng tạp niệm quá nhiều, chư Phật Bồ Tát đến giảng kinh, bạn cũng sẽ không khai ngộ. Đạo lý ngay chỗ này. Còn có một vấn đề thưởng thức. Đồng tu học Phật cần thiết nên biết, đó chính là nghệ thuật giáo học của Phật Pháp. Loại giáo học truyền thống như vậy chính là nghệ thuật. Thầy giáo tuyệt đối chịu trách nhiệm đối với học sinh, rất xem trọng đối với học sinh, dẫn dắt họ được định, dẫn dắt họ khai ngộ. Còn thầy giáo thì đích thực cao minh, có trí tuệ, có kỹ năng. Họ chỉ ra cho bạn một con đường phá mê khai ngộ. Thế nhưng nếu như bạn không nghe lời, không tiếp nhận, vậy thì không còn cách gì, nhất định phải hợp tác. Thầy giáo dạy thế nào thì bạn học như thế đó. Như vậy mới có thể thành công. Đây chính là nghệ thuật của giáo học. Ngoài việc này ra, có thể nói Phật ở vào thời trước 2500 năm trước, bao gồm tất cả giáo học, đều đạt đến nghệ thuật tối cao. Như âm nhạc phạm âm của nhà Phật. Đáng tiếc là phạm âm của nhà Phật đã bị thất truyền, không như hiện tại chúng ta nghe những thứ xướng niệm này. Nghe xướng niệm hiện tại, bạn tỉ mỉ mà nghe, tạp loạn rối rắm. Chúng ta xem thấy ghi chép trong sách xưa, người thời xưa nghe được phạm âm này tâm thanh tịnh. Cho nên phạm âm có thể tịnh hóa thân tâm, đó là âm nhạc. Dùng thứ này để đạt đến giới định huệ tam học. Dùng mỹ thuật, dùng điêu khắc, bạn xem tạo tượng của Phật Pháp, tượng của Phật, tượng của Bồ Tát, tượng của A-la-hán, tượng của Thiên Thần. Nó là biểu pháp, nó là giáo học. Ngày nay chúng ta xem nó thành thần minh để cúng bái. Bạn nói xem có đáng lo ngại không? Đã sai đến mức độ nào? Chúng ta nêu ra một thí dụ rất phổ biến. Thí dụ bạn bước vào một tự viện. Tự viện chính là trường học thuở trước, trường học của nhà Phật. Vì sao phải xây dựng hình thức cung điện? Bởi vì lão ba tánh thời xưa của Trung Quốc, ngay trong mắt họ tôn kính nhất là hoàng đế. Nơi đế vương ở là cung điện, nơi mà Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cũng xây dựng hình thức cung điện. Đạo lý là như vậy. Nên gọi là chùa. Chùa ở vào triều nhà Hán là tên gọi cơ cấu làm việc của chính phủ. Hiện tại nó đã biến thành miếu rồi, ý nghĩa này là sai rồi. Nó là cơ quan làm việc của chính phủ. Cái tự này của Phật giáo chính là giáo dục của Phật Đà. Công việc chủ yếu trong đó chính là truyền bá giáo dục của Phật Đà. Phật tự chính là một bộ phận giáo dục của Phật giáo cận dịch. Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ mail vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức